Độc Tôn Tam Giới, chương 1672, Trần Thiếu Chủ Điên Cuồng, 2, Góc Chuyện audio.com, Bàn Long Đại Phiệt giao cho Cơ Lão Tam, sau trăm năm, nhất định có thể đi tới hướng huy hoàng hơn. Đây tuyệt đối không phải là nói mơ, phải biết rằng tấm lưu ly bia thứ 7 coi như là Khổng Tước Đại Đế năm đó cũng chưa từng chinh phục. Tuy rằng tấm lưu ly bia thứ 7 năm đó có nội dung khác với tấm lưu ly bia thứ 7 hiện tại. Thế nhưng mà nội dung khác nhau, độ khó lại xấp xỉ. Mà biểu hiện của Cơ Lão Tam trong Lưu Ly Vương Tháp đã siêu việt Khổng Tước Đại Đế năm đó. Ngoài Lưu Ly Vương Tháp, cường giả dòng chính dưới trướng 7 đại đế giờ phút này còn đang đắm chìm trong bầu không khí khi Giang Trần chinh phục tấm lưu ly bia thứ 7. Đột nhiên có người hét lên một tiếng kinh hãi. Các ngươi nhìn xem, khu vực tấm lưu ly bia thứ 8 xuất hiện người khiêu chiến, chẳng lẽ có người định khiêu chiến tấm lưu ly bia thứ 8? Là Trần Thiếu Chủ, hay là Cơ Lão Tam? Nhìn kỹ xem nào. Ồ, hình như là Trần Thiếu Chủ a. Lúc này hắn vừa mới chinh phục xong tấm lưu ly bia thứ 7 a. Lúc này mới qua bao lâu, nhiều lắm chỉ có 2-3 thời thần nha. Hắn có lẽ chỉ tới xem thử tấm lưu ly bia thứ 8, nhất định không phải là tới khiêu chiến. Người vừa nói chuyện cũng không quá chắc chắn với nhận định của mình. Dường như không đúng, hắn đã đi vào khu vực hạch tâm của tấm lưu ly bia thứ 8. Đây là dấu hiệu muốn khiêu chiến tấm lưu ly bia thứ 8 a. Tiểu tử này quá mạo hiểm, đây là tự tin quá mức nha. Đúng vậy, tăng lên không theo tuần tự, vừa tìm hiểu tấm lưu ly bia thứ 7 đã đi khiêu chiến tấm tiếp theo. Đây là hành vi rất mạo hiểm, trên cơ bản không có khả năng thành công. Nếu như hiện tại hắn khiêu chiến tấm lưu ly bia thứ 8, ta chỉ có thể nói tâm tính của hắn vẫn không đủ. Vì làm náo động, hoàn toàn bỏ qua quy luật khiêu chiến lưu ly bia. Chúng ta cũng đừng kết luận nóng vội như vậy. Ta cảm thấy Chân Đan Vương này từ khi xuất hiện, mỗi chuyện hắn làm thoạt nhìn đều rất kinh người. Kinh hãi thế tục nhưng cuối cùng thường thường là hắn chính xác. Ta chưa từng thấy lúc nào hắn lỗ mãng, càn rỡ. Các ngươi từng thấy chưa? Câu hỏi này khiến cho đại đa số người á khẩu không trả lời được. Cẩn thận nghĩ lại chuyện này quả thực đúng như vậy. Chân Đan Vương này từ khi xuất hiện ở Lưu Ly Vương Thành, nhìn như gây không ít chuyện thế nhưng người chính thức cười tới cuối cùng vẫn luôn là hắn. Nghĩ như vậy ánh mắt mọi người không nhịn được nhìn về phía Khổng Tước Đại Đế. Bọn họ muốn biết tất cả chuyện này liệu có phải đều là do Khổng Tước Đại Đế sắp xếp hay không? Khổng Tước Đại Đế mỉm cười nói. Các ngươi đừng nhìn ta tiến vào Lưu Ly Vương Tháp, tất cả hành động đều do bản thân hắn làm chủ. Lại nói các ngươi cũng nên biết tình huống mỗi một lần Lưu Ly Vương Tháp mở ra đều khác nhau. Kinh nghiệm mấy ngàn năm trước của ta căn bản không dùng được. Lời này cũng không phải là giả, Lưu Ly Vương Tháp thiên biến vạn hóa ai cũng không nói chính xác được liệu sẽ xảy ra chuyện gì. Trong lòng Tu La Đại Đế có chút khó chịu, hai thiên tài thành công chinh phục tấm Lưu Ly Bia thứ 7, DNA tự hai người này không có lý kiến thành. Chuyện, góc chuyện audio.com, này khiến cho Tu La Đại Đế ít nhiều có chút lo lắng. Nếu như Lý Kiến Thành không có cách nào vượt qua tấm lưu ly bia thứ 7 này, đối với nhất mạch Tu La Đại Đế không thể nghi ngờ là đả kích cực lớn. Đến lúc đó dã tâm của Tu La nhất mạch hắn càng không có không gian để phát triển. Sâu trong lòng Tu La Đại Đế thầm hận Giang Trần, tiểu tử này lỗ mãng càng tốt, vừa mới tìm hiểu xong tấm lưu ly bia thứ 7 đã tới tấm lưu ly bia thứ 8. Tính tình lỗ mãng như vậy cuối cùng không làm được đại sự. Hy vọng Kiến Thành có thể nắm chắc tiết tấu, không chịu ảnh hưởng. Chuyến đi Lưu Ly Vương Tháp lần này thế cục thay đổi liên miên. Tiểu tử này bây giờ giống như đang vượt lên đầu thế nhưng chỉ cần không chút cẩn thận bị đá ra ngoài ở trước tấm Lưu Ly Bia thứ 8 thì coi như xong. Trong lòng Tu La Đại Đế vô cùng khát vọng Giang Trần gặp phải trắc trở ở tấm Lưu Ly Bia thứ 8, bị đá ra ngoài. Chỉ có như vậy danh tự và mặt mũi của Lý Kiến Thành mới có thể bảo toàn. Nếu không để cho tiểu tử này tìm hiểu tấm lưu ly bia thứ 8, dã tâm của nhất mạch Tu La Đại Đế hoàn toàn bị chôn vùi. Thế giới võ đạo cuối cùng đều sùng bái cường giả. Chinh phục tấm lưu ly bia thứ 8, có âm nghĩa là có thể đi tới tấm lưu ly bia cuối cùng là tấm thứ 9. Cảm giác đi tới đỉnh phong là thế nào chứ? Dù cuối cùng không chinh phục được tấm lưu ly bia thứ 9 này, vậy cũng đủ để tên hắn vĩnh viễn khắc vào trong tâm khảm của dân chúng Lưu Ly Vương Thành, trở thành thần tượng vĩ đại nhất của Lưu Ly Vương Thành. Đến lúc đó Lý Kiến Thành lấy gì đi khiêu chiến? Giang Trần khoanh chân mà ngồi, trong đầu không có tạp niệm. Thần thức thúc dục kích hoạt tấm lưu ly bia thứ 8. Hắn đã không chờ đợi được mà muốn chinh phục tấm lưu ly bia thứ 8 này. Thanh âm lát nhơ nhạt vang lên. Chúc mừng ngươi, bước vào tấm lưu ly bia thứ 8 đồng nghĩa với việc thiên phú của ngươi tuyệt do giói là tồn tại vạn năm mới xuất hiện một lần. Tấm lưu ly bia thứ 7 và thứ 8 có liên quan tới nhau. Thứ ngươi phải làm là ở trước tấm lưu ly bia thứ 8, hấp thu cổ diễm chi tinh trước đó. Tấm lưu ly bia thứ 8 này gọi là chu tức chi bia, ở dây ngươi cảm nhận được uy năng của thượng cổ thần thú chu tức, đem pháp tướng của thượng cổ thần thú chu tức mượn dùng cổ diễm chi tinh của ngươi luyện ra chu tức pháp tướng. Chu tức cũng có người gọi nó là Phượng Hoàng, là một trong những chủng tộc cao quý nhất trong hàng ngũ thần thú. Trời sinh cao quý, trời sinh là thần thú thuộc tính hỏa, chi phối một loại thiên hỏa đáng sợ trong thiên địa cũng chính là chu tức hỏa. Huyết mạch chu tức là một trong số ít tồn tại có thể so sánh với huyết mạch long tộc. Một đạo chân linh chu tức tuyệt đối không chênh lệch với một đạo chân linh của chân long. Chỉ tiếc tấm lưu ly bia thứ 8 này chỉ có chu tức pháp tướng, nếu như có chu tức chân linh thì tốt biết bao. Giang Trần được voi đòi tiên. Bất quá đối với yêu cầu của tấm lưu ly bia thứ 8 này, Giang Trần cảm thấy phần thắng của mình vô cùng lớn. Ngừng kết pháp tướng, đối với Giang Trần mà nói cũng không phải là nan đề. Cốc truyện audio.com, gì lớn, bởi vì hắn tu luyện thần thông thần ma cửu biến. Thần ma cửu biến này chính là thứ chuyên dùng tu luyện thần ma pháp tướng. Chu tức pháp tướng này tự nhiên là một tổng những pháp tướng cường đại nhất của thần ma pháp tướng. Đổi lại là thiên tài khác nếu như chưa từng tiếp xúc qua việc tu luyện pháp tướng, có lẽ sẽ cố hết sức. Nhưng mà Giang Trần đối với việc tu luyện pháp tướng cũng không cảm thấy có gì xa lạ. Hắn đã ngưng kết ra vài đạo pháp tướng cường đại cho nên chu tức pháp tướng này cũng không làm khó được hắn, trái lại còn khiến cho Giang Trần cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Cách chương.